Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao Sóng Xanh với sự tham gia của 20 thành viên. Qua gần một tháng đi vào hoạt động, đến nay phong trào dân vũ thể thao là một trong những loại hình văn hóa văn nghệ được cán bộ hội viên phụ nữ huyện Tây Sơn yêu thích và ngày càng thu hút đông đảo chị em phụ nữ ở nhiều lứa tuổi trong huyện cùng tham gia. Nhảy dân vũ không chỉ giúp hội viên phụ nữ cải thiện sức khỏe, thư giãn tinh thần mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ nông thôn tự tin hiện đại, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Dân vũ thể thao là môn nghệ thuật quần chúng đơn giản nhưng thú vị. Qua việc thể hiện những điệu nhảy mang tính hình tượng cao, nhấn mạnh vào sự vui nhộn và hướng về cộng đồng. Dân vũ không chỉ tạo cho người tham gia sự đam mê mới, mà môn thể thao này còn được xem là một kỹ năng phát triển toàn diện, nên đã thu hút nhiều chị em phụ nữ ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia tập luyện và sinh hoạt. Nhằm hưởng ứng cuộc thi dân vũ trực tuyến do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, cũng như tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ hội viên phụ nữ được giao lưu, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn đã thành lập câu lạc bộ dân vũ thể thao Sóng Xanh với sự tham gia của 20 thành viên. Đến nay, qua gần một tháng đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã có hơn 40 chị đăng ký tham gia. Đặc biệt, từ câu lạc bộ dân vũ điểm của huyện, phong trào nhảy dân vũ thể thao hiện đã phát triển ra 15 xã thị trấn của huyện Tây Sơn, thu hút gần 250 hội viên tham gia. Chị Trần Thị Hoài Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn, cho biết thêm.
Từ hưởng ứng cái phát động của Trung ương hội á, và việc thi dân vũ trực tuyến á, thì trên cái cơ sở đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn á, đã hưởng ứng rất là mạnh mẽ, và không những là từ cái cuộc thi đó, sau đó các chị cũng duy trì thường xuyên và cũng kết nạp thêm ấy, nhiều thành viên. Nó trở thành một cái phong trào rộng khắp trên toàn huyện luôn á, và nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu cho phong trào cũng như cái cuộc vận động mà xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới á, có sức khỏe, có tri thức để mà đáp ứng cái yêu cầu. Nó giúp cho hội viên phụ nữ có cái sân chơi á, để mà giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cũng là cái kênh mà đỡ tạo điều kiện cho hội phụ nữ các cấp thu hút tập hợp hội viên sinh hoạt hội.
Đều đặn vào 5 giờ sáng hàng ngày, tại điểm sinh hoạt cộng đồng ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, khi âm nhạc vang lên cũng là lúc các thành viên câu lạc bộ dân vũ có mặt đông đủ để cùng bắt nhịp vào những điệu nhảy dân vũ. Mỗi buổi tập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với khoảng 5 bài tập xen kẽ giữa thể dục nhịp điệu và các bài tập kết hợp. Với các điệu nhảy sôi động như cha-cha-cha, tango, cho đến các điệu mềm mại nhẹ nhàng như vals hay rumba. Các chị em hội viên dù nhiều người tuổi đã cao nhưng đôi chân vẫn di chuyển linh hoạt với những động tác nhanh nhẹn thuần thục. Vận động theo âm nhạc giúp các chị khỏe ra, tinh thần thoải mái, tình cảm chị em càng thêm gắn bó, gần gũi nhau. Bà Nguyễn Thị Vân, 59 tuổi, hội viên câu lạc bộ dân vũ huyện Tây Sơn tâm sự.
Phải nói là khi mà gia nhập vô cái câu lạc bộ thì tinh thần rất là vui. Chị em gặp nhau rất là vui. Ngoài ra là hàng ngày mình tập luyện, sáng nào cũng tập luyện cho nên là nó khỏe hơn so với những lúc mà mình chưa đi tập. Ở câu lạc bộ chỗ chị ấy là sinh hoạt là hàng tháng là một lần, đó là sinh hoạt của câu lạc bộ. Rồi sáng hàng ngày thì sáng nào là chị em trong câu lạc bộ là cũng tập trung để tập luyện.
Từ khi có câu lạc bộ dân vũ, đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ tại huyện Tây Sơn được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Mỗi tối hoặc sáng sớm có dịp đến điểm sinh hoạt cộng đồng ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đâu đâu cũng thấy hình ảnh các bà, các mẹ, các chị vui vẻ, tự tin, hào hứng trong từng điệu nhảy. Tham gia câu lạc bộ dân vũ, ngoài lợi ích về sức khỏe, cái được lớn nhất đó chính là sự thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên phụ nữ. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nông thôn chân lắm tay bùn lại có thể trở thành vũ công linh hoạt, mềm mại, thuần thục trong từng bước nhảy dân vũ. Đặc biệt, khi tham gia câu lạc bộ dân vũ, giúp các hội viên phụ nữ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, phong cách ăn mặc cũng đẹp hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại. Bà Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Thị trấn Phú Phong chia sẻ.
Từ khi tham gia câu lạc bộ dân vũ thì bản thân thấy cũng có nhiều thay đổi về mặt sức khỏe, rồi hình thức thì nó cũng có thay đổi, gọn gàng, xinh chất hơn so với trước khi tập. Bản thân sau khi luyện tập thường xuyên thì thấy tự tin hơn, năng động. Câu lạc bộ này thì rất là hay, bởi vì là ngoài cái vượt đỡ tập vượt khiêu vũ và nhảy thì còn rèn luyện về sức khỏe rất là hay, còn được nhân rộng hơn.
Có thể thấy, dân vũ thể thao đã và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tây Sơn. Qua hoạt động này đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mới đây vào ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố bắt giam Nguyễn Thị Thảo Hiếu, 34 tuổi, ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là cái giá phải trả, cũng như hồi chuông cảnh báo cho những ai muốn có tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động. Bài của Thanh Hương phản ánh chi tiết hơn vụ việc này.
Thưa chị em và các bạn, sau khi nghỉ việc giao hàng nhanh, tháng 7 năm 2022, chị Nguyễn Thị Thảo Hiếu làm ở một tiệm thuê xe thì nhận thấy việc giao xe cho người thuê lỏng lẻo nên nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe mô tô từ những người cho thuê xe để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đã có ý định này, Hiếu liền nghĩ ra thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê xe rồi chiếm đoạt, sau đó bán lại cho những người mua xe cũ, không đòi hỏi giấy tờ trên mạng. Để có được giấy tờ tùy thân giả, Hiếu đã lập Facebook tên Đỗ Duy Lâm, rồi tìm đặt mua căn cước giấy chứng minh nhân dân bằng tài khoản này. Trên một trang Facebook có đăng bán, làm giấy tờ giả và để sẵn khung hình của các căn cước giấy chứng minh nhân dân. Hiếu cung cấp ảnh của mình cho đối tượng làm giả và chọn mua một căn cước công dân loại cũ với tên Lê Hoàng Hải, một căn cước công dân loại mới với tên Phạm Đình Phú, một giấy chứng minh nhân dân với tên Lê Hữu Tùng, với giá mỗi cái là 750.000 đồng. Khi đã có giấy tờ giả này, Hiếu bắt đầu thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2022, Hiếu đón xe Kim Liên đi từ thành phố Thiết đến Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn đến bến xe Quy Nhơn. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiếu đến một khách sạn trên đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn thuê phòng. Hiếu đưa căn cước công dân tên Lê Hoàng Hải cho nhân viên lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Sau khi nhận phòng 502 tại khách sạn, Hiếu nói với lễ tân là mình cần thuê một xe mô tô trong một ngày để sử dụng. Long gọi điện cho chị Phan Thị Bích L, 45 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, thuê một xe mô tô hiệu Quay Alpha màu xanh bạc đen với giá 120.000 đồng một ngày. Lúc thuê xe, hai bên không làm giấy tờ gì mà chị L đã giữ lại căn cước tên Lê Hoàng Hải. Đến sáng ngày 20 tháng 8 năm 2022, Hiếu điều khiển chiếc xe vừa thuê bỏ đi và bán xe này với giá 3.500.000 đồng. Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Thảo Hiếu đã thuê xe của anh Nguyễn Trần Hoài B, 28 tuổi ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn và anh Trần Hồng Ca, 24 tuổi ở thị xã Hoài Nhơn để chiếm đoạt. Ngoài ra, Hiếu còn khai nhận đã dùng Facebook Đỗ Duy Lâm liên lạc với Facebook tên Tèo Em, đặt làm một giấy chứng minh nhân dân giả tên Đỗ Khải Hoàng với giá 1 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Thảo Hiếu đi đến thành phố Đà Nẵng dùng giấy chứng minh nhân dân tên Đỗ Khải Hoàng và căn cứ công dân tên Phạm Đình Phú thuê rồi chiếm đoạt xe mô tô. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Hiếu khai nhận trong tháng 8 vừa qua đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó thành phố Quy Nhơn 3 vụ và thành phố Đà Nẵng 4 vụ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 25 tháng 10 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều và đêm có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.